Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 71. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Niệm niệm thị Phật, tức niệm niệm thị giác. Không có pháp nào không giác. Giác giả, giác kỳ bổn tánh, bổn lai vô niệm giả. Giác cái gì? Giác ngộ được bổn tánh vốn dĩ vô niệm, vốn dĩ không nhiễm, vốn không phân biệt chấp trước. Cái này vốn dĩ là không. Thế là bạn thực sự giác rồi. Bạn vẫn còn phân biệt chấp trước là bạn chưa giác, bạn vẫn đang mê. Khi nào ở trong tất cả pháp đều không có phân biệt chấp trước, chúng tôi thường nói bạn thật sự buông xả rồi. Thân tâm thế giới tất cả buông xả. Buông xả chính là không còn phân biệt nữa, không còn chấp trước nữa. Bạn đã giác rồi. Cho nên nói càng gần gũi. Cái càng gần gũi này, đến đây chúng ta mới thật sự thể hội được. Quả thật còn gần gũi hơn so với trí niệm, so với chỉ quán. Tu chỉ quán còn gần gũi, cao siêu hơn tu thiền. Pháp môn thù thắng như vậy mà bao nhiêu người đã bỏ lỡ rồi. Bạn muốn hỏi tại sao bỏ lỡ? Họ không biết. Sở dĩ không biết giá trị đá quý kim cương nằm ngay trước mặt mà cho nó là thủy tinh dở, không coi ra gì, không biết được đó là báu vật vô giá. Thật sự là bỏ lỡ ngay trước mặt, vô cùng đáng tiếc. Niệm Phật công phu, tuy vị năng tố đáo niệm nhi vô niệm, đảng năng hạnh nguyện chân thiết, trượng di đà bi nguyện lực, tiếp dẫn giảng sanh, tiện đồng a bính bạc trí, tức thị viên sơ trụ địa vị. Đây là chỗ thù thắng vô song của pháp môn niệm Phật. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai đồng thanh tán thán. Đạo lý là ở chỗ này. Tu những pháp môn khác, bất luận là tu pháp môn nào, nhất định phải niệm, mà vô niệm mới được thọ dụng, mới được gọi là thành tựu. Niệm và vô niệm vẫn là hai, không phải một. Là bạn không được thành tựu, là bạn không thể đạt được thọ dụng. Hay nói cách khác, đời sống bạn đang sống vẫn là đời sống của kẻ phàm phu sinh tử. Bạn không phải Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thật sự được niệm mà vô niệm, niệm mà vô niệm là một không phải hai, thì chúc mừng bạn. Đời sống của bạn là đời sống của Bồ Tát, là đời sống của Phật. Cái đó không có gì để nói. Ở phàm phu thật sự khó. Phàm phu khởi tâm động niệm đều là vọng niệm, đều là phân biệt, đều là vọng tưởng, đều là chấp trước. Lý bày ngay trước mắt mà làm không được. Niệm Phật cái pháp môn này được, chưa đến cái công phu này. Chưa đến cái công phu này thì đới nghiệp. Chỉ cần bạn tín nguyện hạnh đầy đủ ba điều kiện này, ta thật sự tin, phía tây của thế giới Ta Bà qua 10 vạn ức cõi nước Phật, ở nơi đó thật sự có thế giới Cực Lạc, thật sự có A Di Đà Phật, thật sự có rất nhiều người niệm Phật đã giáng sanh đến nơi đó rồi, ta ta thật sự tin, một chút cũng không hoài nghi. Tính đầy đủ rồi, ta sẵn sàng đi. Ta sẵn sàng từ bỏ lục đạo luân hồi hiện tiền. Ta sẵn sàng từ bỏ mười pháp giới hiện tiền. Phải có cái nguyện này. Bạn thấy có rất nhiều người học thiền. Thiền là gì vậy? Minh tâm kiến tánh. Lại có một số người đi học mật, tức thân thành Phật. Đây là gì vậy? Mười pháp giới không buông được. Minh tâm kiến tánh, tức thân thành Phật đều ở mười pháp giới. Tầm nhìn của Tịnh Tông xa rộng, chí khí vĩ đại. Mười pháp giới bảo ta là Phật, làm Bồ Tát không cần. Ta đều từ bỏ nó, ta đều không coi quý nó. Ta muốn về thế giới cực lạc để gặp A-di-đà Phật. Cho nên lục đạo thập pháp giới phải đều buông xả. Cái thế gian này còn có cái gì không buông được? Bạn có chút tài sản như thế có đáng gì? Của cải của bạn có thể sánh với Đại Phạm Thiên Dương không? Thua xa rồi mà. Đại Phạm Thiên Dương, bạn thử xem trong kinh nói, dùng bảy báo đầy dãy đại thiên thế giới bố thí, họ làm được, họ có. Bạn có bảy báo nhiều hay ít? Két sắt trong ngân hàng lớn chút xíu như vậy, tôi thấy gửi đầy một két là cùng rồi. Thế thì có đáng gì đâu. Người ta cái bảy báo đầy dãy đầy thiên thế giới đó còn buông được. Bạn mê có một chút xíu như vậy thì quá đáng thương rồi. Nhất định phải thấy đều buông xả. Buông xả rồi, bạn liền được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Phật lực gia trì được. Bạn không chịu buông xả là kháng cự. Phật lực muốn gia trì bạn mà bạn chướng ngại rồi, Phật lực không thể gia trì được. Thấy đều buông xả rồi, liền được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, tiếp dẫn giảng sanh. Công lực của bạn nếu tốt thì cái tiếp dẫn giảng sanh này có thể đi bất cứ lúc nào. Muốn đi lúc nào là có thể đi ngay lúc ấy, không nhất định phải đợi lúc mạng chung. Có thể đi bất cứ lúc nào. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy bạn là đới nghiệp giảng sanh, phần trước nói khi niệm mà vô niệm, chưa có thể hòa thành một thể, chưa có cái công phu này. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì bạn, liền đề bạt bạn đến A-duy Việt Trí Bồ Tát. Chỗ này gọi là A-bính Bạc Trí. A-bính Bạc Trí là Bồ Tát như thế nào vậy? Địa vị sơ trụ viên giáo. Sơ trụ viên giáo chính là sơ địa biệt giáo. Cách nói này của cư sĩ Giang Dị Nông tôi hoàn toàn không tán thành. Vì sao vậy? Bởi vì ông nói cái địa vị đó quá thấp. Sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo vẫn còn thoái chuyển. A bệ bạc trí là không thoái chuyển. Không thoái chuyển phải là Bồ Tát gì vậy? Là bát địa. Bồ Tát bát địa gọi là bất động địa, vĩnh viễn không thoái chuyển. Cho nên A duy diệt trí cùng A bệ bạc trí là như nhau. A bệ bạc trí ở trong kinh Di Đà nói, A duy diệt trí là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ý nghĩa đều như nhau, phiên dịch khác nhau. Nếu Bồ Tát thất địa thì tán thán đó không có gì để nói. Cho nên chúng ta từ lời tán thán của mười phương tất cả chư Phật Như Lai cần phải khẳng định sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là từ cảnh giới thất địa trở lên. Lời nói này không phải chúng ta không có lý do ở đây suy đoán tùy tiện, bởi vì chúng ta xem thấy 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong 48 nguyện nói cho chúng ta biết, chúng sanh thế giới mười phương sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng mạo đều giống y như Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng, thể chất giống nhau, đều là tử ma kim sắc thân, tướng mạo giống nhau, tất cả thọ dụng giống nhau, trí huệ thần thông đạo lực giống nhau, lại gần giống như Phật. Bạn phải biết Bồ Tát Sơ Địa là kém hơn so với Phật quá nhiều. Thất địa bát địa gần giống như Phật, chúng ta đồng ý tin được. Thật sự là gần giống, tiếp cận rất gần rồi. Sơ trụ kém hơn quá nhiều. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta căn cứ kinh điển. Trước khi Thế Tôn Diệt Độ đã nói ra tứ y pháp cho người hậu học chúng ta. Y pháp bất y nhân, chúng ta y pháp 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, đây là pháp căn cứ lời trong kinh điển nói, là không giống như sơ trụ viên giáo, thật sự là rất giống Bồ Tát Bát Địa viên giáo. Mọi thứ của họ đó là gần giống như Phật rồi. Cái này quả thật là bất khả tư nghị. Đới nghiệp giảng sanh, hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều là như vậy cả. Điều này tôi ở trên giảng đường đã nhiều lần tuyên giảng với các vị rồi, tuyệt đối không phải năng lực của mình, là hưởng phước của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đề bạt chúng ta lên để hưởng phước. Nếu như không được thần lực của A-di-đà Phật gia trì, chúng ta tự mình giảng sanh là địa vị gì vậy? Là địa vị sơ tính viên giáo. Cái này phải biết, bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là đại thừa viên giáo. Cái địa vị đó, địa vị thấp nhất là Bồ Tát quả vị sơ tính. Dựa vào công phu của mình để giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là Bồ Tát quả vị sơ tính viên giáo. Ai là Bồ Tát quả vị sơ tính thì A-di-đà Phật kéo một cái là đem chúng ta lên đến Bồ Tát Bát Địa rồi. Cái này phải biết. Cho nên đến nơi đó A-duy diệt trí là do nguyện lực của A-di-đà Phật gia trì, là 48 nguyện gia trì. Cái này là quá lợi thế rồi. Thật sự là bất khả tư nghị. Mười phương thế giới ở trong vô lượng pháp môn thấy đều không có. Bạn đi tra Đại Tạng Kinh, bạn tra không thấy. Chỉ có pháp môn này. Cho nên nó là thù thắng không gì bằng, được tất cả chư Phật tán thán. Chúng ta gặp được pháp môn này, tin được pháp môn này, phát nguyện tu học cái pháp môn này, đây thật sự là thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp đến hôm nay thành tựu. Nếu không như vậy thì bạn chắc chắn không thể tin nhận. Phàm là người tin nhận thì trong đời này giảng sanh đều là thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp đến hôm nay thành tựu rồi. Chúng ta xem tiếp phía dưới. Như tu tha pháp chí tử địa vị, tu kinh cửu diễn kiếp số. Câu nói này là sự thật. Nếu như bạn muốn tu pháp môn khác, đến sơ trụ viên giáo, địa vị sơ địa biệt giáo, bạn phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ khi nào vậy? Bắt đầu tính từ cái ngày bạn chứng được quả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Những cái mà trước khi chưa chứng Tu Đà Hoàng tu thấy đều không tính. Nếu cộng những cái trước đây tu vào, vì là số kiếp lâu xa, không chỉ ba cái A Tăng kỳ kiếp. Đây là nói bạn tu pháp môn khác đến cái mức độ này, khó, quá khó, quá khó. Bạn tu pháp môn này một đời thành tựu, ngay một đời làm được kỳ vi phương tiện chi phương tiện cánh hà đại ngôn. Cho nên các vị đồng tu, nếu như bạn thật sự đem Phật Pháp Đại Thừa từng môn đều xem thấy rồi, sau khi xem thấy thì thế nào vậy? Là có so sánh. Sau khi xem qua từng môn, bạn mới một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật. Không những thân tâm thế giới buông xả, mà ngay cả Phật Pháp cũng buông xả triệt để rồi. Trước đây đại sư Liên Trì hiểu rõ, thấy ra rồi. Cho nên chính bản thân Ngài nói Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ, Ngài không cần nữa. Kinh giáo buông xả rồi, tám vạn 4000 hạnh để cho người khác hành, tám vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn buông xả rồi, các bạn ai muốn tu thì các bạn cứ tu đi. Kinh giáo pháp môn thảy đều buông xả rồi, bản thân Ngài cuối cùng nương tựa vào cái gì vậy? Một bộ kinh Di Đà, một câu A Di Đà Phật. Đây là người giác ngộ triệt để, người giác ngộ cứu cánh, Ngài mới chịu làm như vậy. Không phải thật sự giác ngộ triệt để cứu cánh, Ngài không thể buông được. Kinh này vẫn hay, cái pháp môn đó cũng rất tốt. Thường thường tuy niệm Phật, vừa hoài nghi vừa xen tạp. Hoài nghi kinh Di Đà không bằng Hoa Nghiêm, hoài nghi kinh Di Đà không bằng Lăng Nghiêm, hoài nghi niệm Phật không bằng Tham Thiền, hoài nghi niệm Phật không bằng niệm chú. Bạn thấy bệnh tâm nghi ở trong đây có xen tạp rất nhiều, kết quả cái gì cũng không thành công, cái gì cũng muốn học cũng học không tốt. Cho nên các vị phải biết, từ xưa đến nay pháp thế xuất thế thành tựu đều do tinh chuyên. Nếu bạn muốn thành tựu, nếu như bạn không dựa vào hai chữ này thì khó, rất khó. Dựa vào hai chữ này để làm thì không có. Phải chuyên, phải tin. Ngã đẳng hạnh văn thử pháp, khởi khả sa đà giao tí thất chi. Đây là cư sĩ Giang hết lòng đắng miệng khuyên chúng ta. Chúng ta có thể nghe được cái pháp môn này, quả thật là rất may mắn. Cư sĩ Mai Quang Hy ở trong lời tựa Kinh Vô Lượng Thọ trích dẫn lời của Bành Tế Thanh. Ông nói đây là một ngày hy hữu khó gặp. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì không thể không quý trọng. Ở chỗ này may mắn nghe pháp ấy, chính là vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, sao có thể trì hoãn được? Trì hoãn là do dự không quyết, không thể khẳng định, kiên quyết, dứt khoát. Chúng ta phải khôn ngoan, nhiên hạnh nguyện chân thiết, tất tu nhất tâm tại niệm Phật, cầu sanh thượng, phương năng vị chi chân thiết. Chân thiết là cần có hành động biểu hiện. Không có hành động biểu hiện không được. Cái hành động này chính là nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngoài một niệm đó ra, không có hai niệm khác. Nếu có niệm khác, đó đều là chuyện bao đồng. Đó đều là nghiệp chướng, đều là ma chướng. Dùng phương pháp gì để tiêu trừ nghiệp chướng và ma chướng vậy? Một câu A-di-đà Phật. Chuyên niệm là tiêu trừ ngay. Không chuyên thì bị ma chướng ngại rồi. Cho nên người niệm Phật ở chỗ đoạn niệm mà phóng túng khiến không dễ làm được. Cái đoạn niệm đó giống như những pháp môn khác vậy, thế là thành tựu viên mãn rồi. Bởi vì chúng ta không làm được, niệm của chúng ta không đoạn, và không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm. Hai câu này nhất thiết phải làm được, đây là thật. Nếu bạn làm không được thì không thể giảng sanh. Nhất định phải làm được. Hôm qua có một đồng tu đến nói với tôi, bác sĩ Tô vô cùng hiếm có. Mấy ngày trước giúp đỡ một bà cụ niệm Phật giảng sanh. Bà cụ này tuổi tác rất cao rồi, khoảng 90 tuổi rồi. Cô đơn một mình. Lúc bà bệnh, ở trong niệm niệm bà có một căn nhà mà không xả được. Bác sĩ Tô khuyên bà buông xả. Đến giờ buông xả thì sao? Không đến 10 phút đã giảng sanh rồi. Cho nên đối với cái thế gian này, còn một mảy may tham luyến cũng không được. Có một mảy may tham luyến là không thể giảng sanh. Nhà buông xả rồi, không nên nói nhà ta phải để lệ cho người nào, thế là hỏng rồi. Còn quan tâm họ là ai? Không cần quan tâm. Phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng, ai lấy đi cũng được. Không nên nói tôi muốn để lại cho người này người kia, không đáng tin cậy. Tiêu rồi, bạn đời này là tiêu rồi. Bạn vẫn là không buông xả, vẫn là đang khởi vọng tưởng. Cái gì cũng không cần nghĩ, buông xả triệt để. Bạn thấy vừa buông xả, cảm ứng liền hiện tiền. Bà đã nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh, thật sự bất khả tư nghị. Bà cụ đời này chưa có từng nghe Phật Pháp, lâm chung mới nghe đến, là hoàn toàn tương ưng với nguyện thứ 18 nói. Lúc sắp mạng chung, một niệm đến 10 niệm giảng sanh, lâm chung gặp thiện tri thức. Thiện tri thức vừa hướng dẫn, bà liền giác ngộ, bà liền tiếp nhận, bà liền nghe lời. Niệm Phật, Tây Phương Tam Thánh lập tức liền hiện tiền, đã chứng minh nguyện thứ 18 là hoàn toàn chính xác. Cho nên chỗ này là sắc thanh hương vị xuất pháp, chính là chỉ đối tượng mà sáu căn chúng ta tiếp xúc. Đối tượng mà sáu căn duyên theo, thảy đều phải buông xả, thì tâm của bạn mới chuyên, mới tin. Còn cái gì không buông xả thì bạn là phàm phu sanh tử. Cái bộ dạng đó của bạn giống như là đang học Phật, thực ra bạn không có đang học Phật. Bạn vẫn là học phàm phu sanh tử. Bạn vẫn là đang học lục đạo luân hồi. Điều này không được phép không biết. Cho nên hai câu nói này là ở trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, ở trên nguyên tắc lớn dạy cho chúng ta, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Vô trụ cách giảng như thế nào vậy? Chính là không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp. Ở trong tâm bạn không dính nhiễm sáu trần, trong tâm thật sạch sẽ. Mà sanh tâm kia là sao? Sanh cái tâm niệm Phật, sanh cái tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Thế thì bạn thành công. Cho nên hai câu nói này nhất thiết phải làm được. Ngữ khí của cư sĩ Giang vô cùng khẩn thiết, khiến chúng ta cảm động. Niệm Phật chân thực công phu, chân thực thọ dụng, như thị như thị. Công phu niệm Phật của bạn có đắc lực hay không? Bạn có được thọ dụng hay không? Là ở hai câu này. Bạn vẫn là muốn chấp tướng, vẫn là không buông được, thì bạn một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, bạn cũng không được thọ dụng. Không được thọ dụng thì lợi ích của niệm Phật bạn không đạt được. Niềm vui của niệm Phật bạn không có được. Cái tự tại của niệm Phật bạn không có được. Thật sự được thọ dụng, pháp hỷ sung mãn, thật sự là tự tại vui sướng, trí huệ sung mãn, thế sao có thể giống nhau được? Vọng tưởng thì chúng sanh vô thủy lai chi bệnh căn, dạng bất khả cưỡng chế, như kỳ cưỡng chế phản thương nguyên khí. Đây là điều mà người tu hành không thể không biết. Tham thiện, phương pháp không thích hợp, không những không thể đắc định, trái lại còn xảy ra chướng ngại. Cái chướng ngại này chính là chúng ta thông thường nói chấp ma rồi. Tại vì sao lại chấp ma vậy? Miễn cưỡng đi đoạn phiền não. Nói lời thành thật, người chấp ma đều là người thật sự dụng công. Không phải người thật sự dụng công tuyệt đối sẽ không chấp ma. Chấp ma đều là thật sự dụng công, thật sự muốn đoạn phiền não, thật sự muốn thành tựu. Họ không biết đạo lý, không biết phương pháp, gọi là tu mù luyện quán. Họ làm sai rồi. Cho nên phiền não là gốc bệnh từ vô thủy kiếp đến nay, không phải bỗng chốc là có thể đoạn được. Cho nên bạn phải hiểu được đạo lý của nó, phải dùng phương pháp để điều hòa, dần dần từ từ sẽ giảm bớt. Không phải miễn cưỡng bỗng chốc có thể đoạn được, thế thì hỏng rồi. Nhất định phải xảy ra chuyện. Bởi vì vọng tưởng là tác dụng của bản tâm. Vọng tưởng này là niệm, niệm khởi từ tâm, chẳng qua dùng sai cho nên thành bệnh. Tôi thường nói, bạn đã dùng tâm sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở phân biệt chấp trước. Nếu lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì cái tâm đó đã dùng đúng, là không sai. Phần trước đã nói với các vị, lý sự không hai, tâm của bạn dùng đúng rồi. Lý không phải sự, sự không phải lý. Bạn có phân biệt có chấp trước là bạn đã dùng sai rồi. Tánh tướng không hai là dùng đúng. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh là bạn dùng sai. Sai là ở chỗ này. Nếu như dùng lời của tông môn là sai ở chỗ không biết hội quy tự tánh. Nhất như không hai chính là hội quy tự tánh. Có thể dùng được như vậy, biết cách dùng này, đây là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là dùng cái tâm này. Người không biết dùng, ở trong tất cả pháp khởi phân biệt khởi chấp trước, là cách dùng của phàm phu, dùng sai rồi. Cái này sai rồi cho nên thành bệnh. Tham thiền thì bệnh thiền. Niệm Phật cũng bị chấp ma. Niệm Phật thông thường nói chấp ma tương đối ít, nhưng mà không thể nói không có. Tôi trước đây ở Đài Trung, thầy Lý kể cho tôi biết, 2 năm trước khi tôi chưa đến Đài Trung, thầy Lý đã từng làm mấy lần Phật Thất Tinh Tấn ở Đài Trung. Số người của Phật Thất Tinh Tấn không được vượt quá 10 người. Vượt quá 10 người thì cái tinh thần, năng lực của thầy chủ thất này không thể quản lý hết được. Cho nên đó phải là nhóm nhỏ. Tình hình dụng công của mỗi một người họ đều phải trông nom được, họ đều phải quan sát được họ công phu có đắc lực hay không, đến trình độ nào rồi thầy chủ thất phải biết được. Người quá nhiều thì họ vô phương. Cho nên số người của Phật Thất Tinh Tấn không được vượt quá 10 người. Bản thân thầy biết, trong đó vẫn có 2 người chấp ma, là dụng công không như pháp. Chính là chỗ này gọi là cưỡng chế đoạn phiền não, là đã tạo ra vấn đề rồi. Thế thì Lý Lão Sư từ từ điều chỉnh cho họ, khoảng gần 1 năm họ mới hồi phục bình thường. Vì sao không làm Phật Thất Tinh Tấn nữa? Thì không dám làm nữa. Tóm lại không thể nói một người bình thường đến đây niệm Phật 7 ngày để biến thành người thần kinh không bình thường rồi trở về, vậy thì làm sao có thể coi được. Người không dụng công không sao, người thật sự dụng công sẽ xảy ra vấn đề. Thật sự dụng công không như pháp. Bạn thấy có thầy ở bên cạnh hướng dẫn, hơi sai lệch một chút cũng xảy ra vấn đề. Chúng ta hiện nay mở Phật Thất tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Pháp hội Phật Thất rất là náo nhiệt, rất là hoan hỷ, vừa là niệm Phật vừa là nghĩ người lung tung lộn xộn rối bời, cái này không có vấn đề gì. Cho nên thật sự dụng công niệm Phật khác nhau, tình hình niệm Phật đường không giống nhau. Cho nên nói tóm lại quyết định không được miễn cưỡng, quyết định là không nên cố ý đi trấn áp phiền não. Điều này không tốt. Chỉ cần dựa theo Phật Pháp đem nó chuyển đổi trở lại, chính là đem những tạp niệm vọng tưởng này chuyển trở lại, vì là tốt. Không nên đi đoạn nó, đem nó chuyển trở lại. Nếu bạn đoạn nó thì sao? Phiền phức liền đến ngay. Chuyển thì không có chuyện gì. Quay về trí niệm. Cái trí niệm này là dùng phương pháp tham thiền, phương pháp trì chú, phương pháp chỉ quán, đều là chuyển thành trí niệm. Chúng ta niệm Phật thì sao? Là chuyển thành tịnh niệm. Niệm không sao cả, bất kể nó là ý nghĩ gì, ý nghĩ vừa khởi lên liền A-di-đà Phật, chuyển về câu A-di-đà Phật rồi, vậy là tốt. Không nên đi đoạn cái vọng niệm đó, đổi một câu khác. Cái vọng niệm đó ta chẳng quan tâm đến nó. Câu thứ hai đã đổi thành A-di-đà Phật rồi, vậy là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái này là rất an toàn. Lâu ngày tự nhiên sẽ vô niệm. Thời gian lâu rồi không nên sốt ruột. Có rất nhiều người niệm Phật sốt ruột. Niệm được 3-4 năm rồi, pháp sư, sao con vẫn chưa được nhất tâm? Họ đến hỏi tôi, niệm được 3-4 năm rồi vẫn không được nhất tâm. Tôi liền nói cho họ biết, tôi bảo anh cả đời này cũng không thể được nhất tâm, anh đừng hy vọng nữa. Họ nói tại vì sao vậy? Bởi vì anh cứ niệm muốn được nhất tâm, cái vọng niệm này hiện hữu ở trong đó. Bạn muốn được nhất tâm bất loạn, lại xen tạp một cái, tôi đến khi nào được nhất tâm, bạn chẳng phải hỏng bét rồi sao? Bạn làm sao có thể nhất tâm được? Thật sự muốn được nhất tâm thì ý nghĩ được nhất tâm không còn nữa. Niệm lâu rồi thì tự nhiên được nhất tâm thôi. cho nên không được xen tạp lẫn lộn có cái ý nghĩ cầu nhất tâm gì cả, thế là hỏng rồi, không được phép có. Cho nên lâu ngày tự nhiên sẽ vô niệm. Cái vô niệm này là vọng niệm không còn, phân biệt chấp trước cái ý nghĩ này không còn nữa, chính là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí. Cái lúc này bạn công phu thật sự đắc lực rồi, công phu thật sự thành tựu rồi, chuyển thức thành trí rồi, chuyển phiền não thành bồ đề rồi, chuyển phàm thành thánh rồi, công phu của bạn không những thành tựu, cũng có thể nói đạt đến viên mãn. Niệm Phật giảng sanh như vậy, vừa mới nói rồi, bạn là sanh về thực báo trang nghiêm độ, không phải phàm thánh đồng cư độ. Bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải do A-di-đà Phật gia trì bạn, bạn mới là Bồ-Tát A-duy Diệt Trí. Bạn thật sự biến thành Bồ-Tát A-duy Diệt Trí, là bạn thật sự công phu thành tựu. Đây chính là cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Ở mức thấp nhất là sơ trụ viên giáo chân thật. Xin mời mở bản kinh ra, trang thứ 85, hàng thứ 10. Trang thứ 85, hàng thứ 10. Chú giải đoạn thứ 24. Kim viết đoạn trừ, thị trừ kỳ bệnh, phi trừ kỳ pháp, đoạn vọng nguy chân, tiện hỏa nhiên đại giác, liễu đạt dạng pháp nhất như, bổn thị nhất chân pháp giới, bổn vô nhân ngã sai biệt, tắc vạn niệm băng tiêu. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường hay khuyên bảo chúng ta cần đoạn trừ phiền não, cần đoạn trừ tập khí, cần đoạn trừ vọng niệm. Những lời khai thị này nhiều vô cùng. Rốt cuộc làm sao đoạn trừ? Cái cần đoạn trừ là gì? Đây là điều chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch. Chỗ này nói rất rõ ràng. Thị trừ kỳ bệnh, đoạn trừ là đoạn trừ bệnh ấy, không trừ pháp ấy. Pháp là chỉ pháp tướng. Pháp tướng không được đoạn trừ. Pháp tướng là do tự tánh biến hiện ra, thế làm sao có thể trừ được? Bệnh ở chỗ nào vậy? Bệnh ở vọng tưởng chấp trước. Đoạn trừ là trừ vọng tưởng chấp trước ở trong tâm của chúng ta, không phải trừ tướng cảnh giới ở bên ngoài. Cái này là phải hiểu rõ ràng. Đoạn vọng quy chân, chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm của mình đoạn trừ rồi, thì tướng cảnh giới bên ngoài mỗi mỗi đều chân thật. Thế là đã quy chân rồi, hoàn toàn không phải lìa khỏi. Ngoài cái cảnh giới này của chúng ta có cái chân thật khác, thế là sai rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở chung giới chúng ta, cảnh giới người ta trụ là pháp giới chân thật, gọi là nhất chân pháp giới. Cảnh giới chúng ta trụ là lục đạo luân hồi. Nhất chân pháp giới ở đâu vậy? Nhất chân pháp giới chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chính là nhất chân pháp giới. Người lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, ở trong lục đạo luân hồi cũng trụ nhất chân pháp giới. Ở trong tâm niệm khởi vọng tưởng chấp trước, phân biệt, thì ở trong nhất chân pháp giới cũng biến thành lục đạo luân hồi. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Đoạn vọng là đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm. Tâm vốn dĩ là thanh tịnh, vốn dĩ là lìa niệm, không có niệm, không có vọng niệm. Muôn kinh ngàn luận, vô lượng pháp môn, nói chung quy lại chính là quy về vô niệm, quay về tâm thanh tịnh. Đây là điểm mà phần trước nhiều lần đã nói. Trí niệm không gần gũi bằng tịnh niệm. Đây là vừa quy chân liền giác ngộ. Họ vì sao giác ngộ vậy? Giác ngộ cũng là cái vốn dĩ đã có. Bồ Tát Mã Minh nói hay: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Đây là lời trong Khởi Tín Luận nói. Vốn có đương nhiên có thể chứng được, đương nhiên có thể hiện tiền. Vốn không thì đương nhiên có thể đoạn trừ, nó vốn dĩ là không mà. Cho nên chỉ cần vừa đoạn trừ bệnh vọng tưởng chấp trước thì trí huệ bát nhã vốn có hiện tiền ngay. Cái này chính là hoác nhiên đại giác, tự nhiên liền hiện tiền. Hình ảnh của giác ngộ là gì vậy? Dưới đây nói ra rồi. Liễu là sáng tỏ, thông đạt. Sáng tỏ thông đạt, không có chướng ngại, vạn pháp nhất như. Đến cái cảnh giới này, bạn đã chứng được Như Lai. Trong Kinh Đại Thừa thường nói pháp thân thanh tịnh, bạn đã chứng được pháp thân thanh tịnh rồi. Pháp thân thanh tịnh hiện tiền rồi liền gọi là Như Lai. Trong Kinh Kim Cang nói Như Lai giả chư pháp như ý. Bạn chứng được chư pháp như ý, bạn chính là Như Lai. Chư pháp như ý là gì vậy? Vạn pháp nhất như, chính là các pháp như rồi. Như cái gì vậy? Như tánh ấy. Pháp là tướng, tướng như tánh ấy, sự như lý ấy. Đây gọi là nhất như, vốn là nhất chân pháp giới. Lục đạo thập pháp giới vốn là nhất chân pháp giới, vốn không có khác biệt nhân ngã. Từ đó cho thấy chỉ cần có ý nghĩ nhân ngã là không thấy nhất chân pháp giới, chư pháp không như rồi. Đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao lại biến thành cái hình dạng này? Chính là bởi vì bạn có nhân ngã. Trong Kinh Kim Cang nói hay, bạn có ngã kiến, ngã tướng, thì cái đối lập với ngã tướng là nhân tướng. Tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thấy đều khởi lên rồi. Ngã nhân chúng thọ là vọng tưởng, không phải là thật. Cho nên Bồ Tát mà còn có ngã nhân chúng thọ, trong Kinh Kim Cang nói tức không phải Bồ Tát, đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát quyết định không có bốn tướng, không những Bồ Tát không có bốn tướng, dựa vào bổn kinh mà luận. Trong kinh nói với chúng ta, sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, họ cũng không chấp tướng ngã. Chấp tướng ngã thì họ không thể chứng được quả Tu Đà Hoàng. Chúng ta ở trong kinh Kim Cang mới thực sự chợt nhận ra, hóa ra sơ quả tiểu thừa cũng cần phải lìa bốn tướng. Từ đó cho thấy tứ quả tiểu thừa, 51 quả vị của Bồ Tát Đại Thừa, công phu của họ đều là lìa bốn tướng, lìa bốn kiến. Bồ Tát có nhiều đẳng cấp như vậy, chính là công phu lìa tướng có sâu cạn khác nhau. Người công phu lìa tướng cạn thì địa vị thấp, người công phu lìa tướng sâu thì địa vị cao. Cùng một phương pháp, một nguyên lý, một nguyên tắc, mặc dù là phương pháp tu hành khác nhau, nhưng nguyên lý nguyên tắc là một. Bất luận bạn làm là niệm Phật, bạn làm là tham thiền, bạn là trì chú, bạn tu pháp môn gì, phương pháp không quan trọng, nguyên lý nguyên tắc là một. Tất cả là lìa tướng, lìa niệm mà thôi. Nếu như không phải hạ công phu ở trên lìa tướng, lìa niệm, thế thì bất kể là pháp môn nào, bạn tu tốt đi nữa, bạn cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cái mà bạn tu biến thành cái gì vậy? Biến thành phước báo hữu lậu thế gian, biến thành cái thứ này. Quyết định không thể minh tâm kiến tánh, cũng chính là nói quyết định không thể được dạng pháp nhất như, không thể đạt được cảnh giới này. Cho nên nhất định phải biết Phật cùng những bậc đại thánh đại hiền này, ở trong cảnh giới của họ không có thị phi nhân ngã, không có vọng tưởng sai biệt, cho nên người ta mới có thể chứng quả. Đây là tin tức chúng ta có được từ trên kinh, không phải cảnh giới của bản thân chúng ta. Có được cái tin tức này, chúng ta đối với Phật Bồ Tát có tin hay không? Nếu như thật sự tin, thế thì phải dựa vào cái nguyên lý nguyên tắc này mà tu hành. Ở trong đời sống thường ngày, trong đối nhân sự thế tiếp vật, hãy học lìa bốn tướng, hãy học lìa bốn kiến, thế là đúng rồi. Cách lìa như thế nào vậy? Chúng tôi ở trong các buổi giảng này đã nói rất nhiều rồi. Chân tướng sự thật là vốn không có bốn tướng, vốn không có bốn kiến. Chúng ta thật sự khẳng định, tin sâu không nghi, tắc vạn niệm băng tiêu, là vọng tưởng tạp niệm tự nhiên liền biến mất. Vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn tạp niệm, hay nói cách khác, bằng bốn tướng bốn kiến vẫn tồn tại, vẫn khởi tác dụng. Xin xem một đoạn dưới đây. Tất tu đa độc đại thừa, thân cận thiện tri thức, chỉ thị tu học môn kính. Câu nói này không quá dễ dàng lý giải. Tất tu đa độc đại thừa, có phải là đem tất cả kinh đại thừa đều lấy ra đọc không? Nếu như chúng ta thể hội như vậy là sai rồi. Đa đọc Đại Thừa là đọc nhiều một bộ kinh Đại Thừa. Tôi kính khuyên các vị đồng tu đọc kinh Vô Lượng Thọ, trong 3 năm nhất định phải tụng xong 3000 biến, là đa đọc. Không phải bảo bạn kinh gì cũng đọc, đó là bạn đọc loạn cả rồi. Đọc một bộ kinh, thâm nhập một bộ, bạn mới có thể vào được. Bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy? Bạn nghĩ xem, mục đích tu hành của chúng ta là ở chỗ nào? Vừa rồi mới nói, nguyên lý nguyên tắc ở chỗ nào vậy? Nguyên lý nguyên tắc là ở lìa tướng, lìa niệm. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.